This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và chương trình này được Hòa Tính dẫn giải gửi đến cho quý vị trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Trong lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị nào là Nho giáo, nào là Phật giáo, và bây giờ những cái đạo giáo ngày xưa chúng tôi xin được nhắc đến, cũng như là cụ Phan Kế Bính nhắc đến trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục, đó là cái Lão Tử giáo. Thưa quý vị, xin cảm ơn. Lão Tử giáo tức là đạo giáo, thưa quý vị. Lão Tử thì họ Lý, tên là Nhĩ, tự là Bá Dương, Thụy là Đam, người ở làng Khúc Nhân, huyện Hổ, nước Sở, sinh năm thứ ba của vua Định Vương đời Đông Châu, cũng đồng thời với Khổng Tử. Ba mẹ mang thai 80 năm mới sinh ra ông ấy. Lúc sinh ra thì đầu đã bạc cho nên gọi là Lão Tử, thưa quý vị. Lão Tử làm quan trụ hạ sử ở đời Châu, rồi thấy nhà Châu suy nhược mới bèn thôi làm quan mà đi ẩn. Lão Tử thấy cái thời bấy giờ chuộng cái việc lễ nghĩa, nhiều điều vụn vặt, muốn uốn nắn lại cái gọi là cái tệ ấy, mới bèn soạn ra một cái bộ kinh gọi là Bộ Kinh Đạo Đức, thưa quý vị. Cả thảy có hơn khoảng 5.000 câu nói, chủ yếu là cốt là để theo cái cách tự nhiên thanh tịnh, không cần phải làm gì, nghĩa là muôn việc cứ phó mặc tự nhiên, không cần phải lo lắng, không cần phải nghĩ ngợi, mới hưởng được một cái sự gọi là khoái lạc tiêu diêu. Sử ký có chép rằng là Khổng Tử hỏi lễ, Lão Tử mới đáp rằng là người quân tử gặp thời thì đi xe, không gặp thời thì đội nón lá mà đi chân không. Ta nghe người buôn bán giỏi khéo chứa của như là người không có gì, người quân tử có đức tốt coi cái diện mạo như là cái người ngu, bỏ cái khí kiêu căng và cái lòng ham muốn cùng là cái sắc dục và cái dâm trí của người ấy, ấy mới là cái điều vô ích cho mình và cho tất cả người. Xem mấy cái lời đó thì đủ biết tôn chỉ của cái lối học Lão Tử nó như thế nào. Lão Tử không biết mất về cái năm nào. Về sau này có cái gọi là Liệt Ngữ Khâu soạn ra cái sách Lão Tử, Trang Chu soạn ra cái sách Trang Tử, cũng đều là cái lưu phái của đạo giáo này. Trung Quốc mãi đến đời Tấn, đời Ngụy thì cái lối học của Lão Tử mới được thịnh hành. Trên từ vua chúa, dưới đến sĩ phu, ai ai cũng tôn sùng cái đạo giáo và tôn cái Lão Tử là Thái Thượng Lão Quân. Đạo Lão Tử truyền sang nước Việt Nam ngày xa xưa cũng từ cái buổi nội thuộc ấy. Bây giờ thì sùng tính thế nào thì không biết, xong đến cái thời, cái đời của vua Đinh Tiên Hoàng đã sai Trương Ma Ni làm tăng lục đạo sĩ, Lý Anh Tôn thì cho phép Trần Lộc lập ra cái đạo nội trạng. Ấy là cái chứng cớ của người nước ta sùng tính đạo giáo. Đạo giáo tuy không thịnh hành như là đạo Nho, đạo Phật, thế nhưng các bậc cao nhân, dật sĩ phần nhiều là tiêm nhiễm đạo giáo mà lĩnh hội được cái tinh thần. Phàm người phóng khoáng, người có mưu cơ, người biết nhẫn nhục, người ưa thanh tĩnh, người chán việc đời đều là hội được cái tinh thần của đạo giáo cả. Còn cái hình thức bề ngoài như các việc ma quỷ, thần tiên, kiên khem cấm kỵ, nhương tai kỳ phúc thì ta tin theo cũng rất là nhiều. Nhưng bất cứ người nào, ai tin thì tin, không có đạo phái môn đồ nào ép buộc cả. Còn chính đạo phải môn đồ thì chẳng qua lác đác có mấy nhà phù thủy đạo sĩ mà thôi. Mà cái bọn này thì cũng chẳng qua theo cái thể thức cũ, bùa bàn ấn quyết trừ ma trừ quỷ, dùng cách ấy để mà làm nghề kiếm ăn trong vòng hạ lưu xã hội, chớ kỳ thực thì không biết tôn chỉ đạo giáo là gì của ngài xa xưa. Đó là cái lời nói của cụ Phan Kế Bính khi mà ông ta nói về lão tử giáo được Hoàng Tính trích trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị. Khi nói thêm về đạo Lão Tử thì thưa quý vị, cụ Phan Kế Bính đã viết như sau: đạo Lão Tử cốt lấy cái thanh tịnh tự nhiên để mà làm tôn chỉ. Cái ý tưởng ấy rất là cao xa, không phải cái người tầm thường mà hiểu thấu được đâu. Người ta có biết đích xác được cái thân là cái nguồn khổ sở, cái trí khôn là cái gốc của phiền lụy thì mới biết được cái tôn chỉ ấy là cao. Lại phải xét cho thấu hết cái việc đời, hiểu cho rõ hết cái tính người, đem một cái tấm lòng nhạt nhẽo hư không mà giao thiệp với đời, không có một cái sợi tơ, sợi tóc nào vướng vít đến cái trước mắt, thì mới biết được đạo ấy có một cái thú ung dung, nhàn nhã, sung sướng, khoan thai. Còn các việc đời tùy xảy đến, việc gì thì ứng đối cái việc ấy, không cần phải khó nhọc, hơi sức, lao tổn tinh thần, dùng cái lẽ tự nhiên mà thù ứng các việc tự nhiên mà đâu ra đấy cả. Vậy thì đạo ấy cũng là một cái lối học rất cao, một cái ý tưởng rất lạ, không dễ mà bị bác được. Duy học theo đạo ấy thì phàm việc gì cũng cho là phù phiếm hư không cả, chỉ biết nhàn thân sướng riêng lấy một mình mà không thiết tưởng gì đến đời. Cho nên đạo Nho cũng bác đi mà không cho đó là chính đạo. Còn cái lưu phái của đạo Lão Tử về sau biến ra thành một cái lối thuật số, cái cách tu luyện đạo phù thủy, thì các môn đồ đạo phái nhân ở trong tôn chỉ mà suy diễn ra toàn là các mối dị đoan làm cho dân trí hư hoại, không có ích gì cho một cái sự thực dụng. Nước Việt Nam ta bây giờ tuy không có cái môn phái đạo Lão Tử, thế nhưng cái tính mê tín dị đoan thì tiêm nhiễm đã lâu, cũng là bởi cái đạo ấy di truyền lại. Mà cái lòng người mê tín dị đoan thì lại là bởi không hiểu đến tôn chỉ của cái đạo ấy. Chớ nếu hiểu được cái tôn chỉ thì dầu chẳng được như thánh nhân hưng công lập nghiệp, thế nhưng cũng làm nên một cái bậc người chí hướng cao kỳ, tiêu diêu ở ngoài cõi phong trần. Vậy ta chớ nên vì mấy bác thầy cúng, mấy kẻ dị đoan mà vội khinh bỉ đạo Lão được. Vâng, đó là một cái lời bình của cụ Phan Kế Bính khi mà nói về cái Lão Tử giáo, thưa quý vị, được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thoải ngày hôm nay. Một đề mục tiếp theo trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính viết ra, Hoàng Tính xin được đề cập đến, đó là cái mục chính trị của ngày xưa. Thưa quý vị, chính trị nước ta xưa nay tường đủ ở trong quốc sử và trong hội điển, thế nhưng cũng xin nói qua ra đây một đôi chút gọi là cho đủ mặt hàng. Chính thể xưa kia là một cái lối chính thể chuyên chế, quyền chính ở trong một nước do tự triều đình thi thố, chớ dân không phép nào mà dự biết được. Trên thì có vua là chủ trương mọi việc, ở giữa thì có văn võ trăm quan phò tá, ở ngoài thì có các quan tỉnh phủ huyện thi hành, ở dưới cùng thì có hàng tổng lý thừa lệnh quan mà làm việc, còn dân thì chỉ biết tuân theo cái lệnh cấm mà thôi. Đầu tiên xin được nói đến đó là quan chế. Từ chánh nhất phẩm cho đến tùng cửu phẩm chia làm 9 phẩm 18 cấp, có phẩm phục phân biệt trên dưới, ai có công thì được thăng hàm thăng trật, ai có lỗi thì phải giáng cấp hoặc truất quan. Tiếp theo đó là binh chế, 5 người gọi là một ngũ, ngũ tức là 5, 10 người gọi là một thập, 5 thập gọi là một đội, 5 đội là một cơ hay là một vệ. Mỗi đội có 4 đội trưởng, 4 ngũ trưởng, 1 thơ lại. Mỗi cơ có một chánh quân cơ, một phó quân cơ, một điền ti, 10 xuất đội. Vệ thì có một chánh vệ úy và một phó vệ úy, còn cũng như cơ mà thôi. Binh ở kinh chia làm 3 hạng, gồm có thân binh, cấm binh, tinh binh. Binh ở các tỉnh ngoài thì tùy tỉnh to nhỏ mà đặt nhiều ít cơ vệ, mà mỗi tỉnh lại có quân hiệu riêng. Ví như ở Hà Nội thì gọi là cơ chấn, cơ định. Còn ở Nam Định thì gọi là cơ cường, cơ tiệp. Còn ở Hải Dương thì gọi là cơ kiên, cơ duệ. Ở Sơn Tây thì gọi là cơ hùng, cơ dũng, vân vân. Binh thủy chỉ chuyên việc phòng ngự ở các nơi cửa bể hoặc đánh thủy, hoặc coi việc vận tải. Binh bộ thì coi về việc đánh bộ và phòng ngự ở các nơi đồn, ải. Binh kỵ thì duy chỉ có trong kinh có 2 vệ gọi là kinh, khinh kỵ và phi kỵ mà thôi. Khi có việc giặc giả, triều đình sai phái cơ vệ thuộc tỉnh nào đi dẹp giặc thì cơ vệ ấy phải làm lễ tế binh gia tổ sư rồi mới cất quân đi. Nếu có giặc to cất đại binh đi đánh thì phải đợi cho các đạo họp đủ tại một cái nơi gọi là quân thứ. Trước hết bài đàn dàn cắm cờ giáo chung quanh, ông chủ tướng mặc đồ nhung phục lên đàn làm lễ, các tướng tá đều phải nhung trang vào lại gọi là tế cờ. Tế cờ xong, chủ tướng mới đọc mấy lời thệ quân rồi mới cất quân đi. Và cái lúc mà đánh giặc, hễ được trận lập tức đưa tin báo về trong kinh, gọi là hồng kỳ cáo tiệp, tức là cờ đỏ báo tin mừng. Đợi khi nào triều đình ban cho dụ chỉ rút quân thì mới đem về gọi là khải hoàn. Về đến nơi mở tiệc khao thưởng tướng sĩ gọi là ám chí. Nếu khi nào mà có việc quan thiệp với địch quốc thì thiên tử ban cờ kiếm tướng ấn đến cho một đại tướng để thay vua đi đánh gọi là khâm sai. Khi mà thắng trận trở về nộp trả kiếm ấn và nộp tù giặc thì thiên tử họp trăm quan để mà ăn mừng. Ngài mới thân rót một cái chén rượu để an úy công lao của đại tướng. Ai được như vậy rất là danh giá, vinh hiển. Tục có câu rằng thứ nhất đẻ con trai, thứ hai đi đánh giặc, có ý trọng về một cái sự lập quân công vậy. Thưa quý vị, những lời Hoàng Tính trình bày gửi đến trước quý vị trích nguyên tác của cụ Phan Kế Bính, viết ra trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục, để quý vị hiểu rõ hơn trong một trận đánh hay hoặc là tất cả mọi việc chính trị của nhà vua ngày xưa đều có một cái lớp lan rõ ràng. Từ đó mới có những cái danh xưng như quý vị cũng thấy. Thí dụ như khâm sai, khải hoàn, hồng kỳ, cáo tiệp từ đâu mà ra. Tiếp theo Hoàng Tính xin được nói về cái việc tế tự. Thì quý vị, tế tự thì trọng nhất là cái lễ Nam Giao. Này, lễ Nam Giao tức là tế trời đất, thưa quý vị. Hay hoặc là lễ tế tôn miếu. Tế tôn miếu tức là tế tổ tôn của nhà vua. Và tế giám. Tế giám tức là tế cái ông Đức Khổng Tử. Các lễ ấy thiên tử thường phải thân để mà vào chủ tế. Còn các đền miếu khác tuy cũng thuộc về quốc tế. Quốc là quốc gia, thưa quý vị. Trong ngoài quốc tế là tổng hợp nguyên cái trái đất của ngày xưa. Thưa quý vị, tuy cũng thuộc về quốc tế, nhưng mà sai quan đi mà thôi. Mỗi một vị thiên tử lên ngôi hay hoặc là thiên tử mà gặp khánh tiết nào đàm ân thì phong tặng cáo sắc cho các bách thần. Khi mà có việc kỳ tình đảo võ hay hoặc là việc gì cần đến kỳ đảo thì thiên tử thân tế hay hoặc là sai quan đến tại cái đền linh ứng nào mà kỳ đảo. Và hễ mà kỳ đảo hiệu nghiệm thì có một cái lễ gọi là cái lễ tạ hay hoặc là phong thêm chữ mỹ tự cho bách thần. Thưa quý vị, tiếp theo cái việc tế tự đó là cái việc tài chánh. Cái thuế đinh, thuế điền thổ gọi là chính ngạch. Cái thuế quan tân, thị độ gọi là ngoại ngạch. Và cái việc mà chi thu không mấy, cho nên dân gian mới đóng góp nhẹ nhàng dễ chịu, Thế nhưng cũng vì ít cái tiền công khố, muôn việc không việc gì gọi là chỉnh đốn theo được cái cách văn minh trong cái vấn đề tài chính cái lúc đó, thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái hình luật. Hình luật thì chia làm 5 bậc thụ hình, đó là tử, lưu, đồ, trượng và suy. Tử là tội phải chết, lưu là tội phải đài, đồ là tội phải giam, trượng là tội đánh trượng, suy là tội đánh roi. Trong 5 cái bậc là chia ra làm hơn 300 điều, và tùy theo cái tội nặng, tội nhẹ mà gia giảm. Dân gian không có phép được xem luật, nghĩa là sợ dân biết luật thì dễ sinh cái thói gian, cho nên cấm mà không cho chứa cái sách luật. Xong cũng vì đó mà dân quê dễ phạm tội. Đó là nói về hình luật, thưa quý vị. Còn cái công chính của ngày xa xưa, thưa quý vị, công chính là một cái việc tạo lập một cái đền đài thành quách và sửa sang cái đồ quân khí, cái đồ của chiến thuyền. Khi mà có việc tạo tác gì, quan công bộ phải trù tính trước, xem sử dụng hết bao nhiêu vật liệu và chi phí bao nhiêu tiền, rồi mới giao cho quan nào đứng hưng công, cứ số ấy mà dùng, không được hơn, không được kém. Lắm khi quan công bộ tính làm một cái đền, hết bao nhiêu tiền, hết bao nhiêu gạch, bao nhiêu gỗ, bao nhiêu vôi, bao nhiêu công thợ, rồi quả nhiên như thế cả, thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái cách dùng người của ngày xa xưa trong cái chế độ chính trị. Dùng người trọng nhất là do cái chân khoa cử mới gọi là chính đồ. Còn cái người mà do chân tập ấm, do chân võ biện, do chân lại điển đều cho là tạp lưu. Cho nên cái ông quan nào mà có chân đổ hoàng giáp, đổ tiến sĩ cử nhân làm quan vẫn có danh giá hơn cái người khác. Còn cái người mà không có cái khoa mực, giàu làm to thế nào, mặc lòng, thiên hạ vẫn không tôn quý gì cho lắm. Và tiếp theo đó là cái cách giáo dục của ngày xa xưa. Thưa quý vị, ở kinh thì có quan tế tử, quan tư nghiệp để mà dạy những cái hạng cử, hạng tú, hạng ấm sinh, hạng giám sinh. Ở các tỉnh ngoài thì có đốc học, giáo thụ, huấn đạo để mà dạy những người học trò trong nước. Và cách dạy thì ngoài cái khoa văn chương, cái khoa luân lý, không còn có cái khoa học nào nữa. Thôi, nói qua mấy điều đại cương, còn muốn tường cứu thì phải xem đến quốc sử thì mới biết nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái mục chính trị của ngày xa xưa. Tiếp theo thì chắc chắn là nó sẽ còn có rất là nhiều những cái đề mục khác nữa mà Hoàng Tính cũng sẽ lần lượt gửi đến trình bày cho quý vị trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn.